Phần 1. Lý thuyết. Tất cả loài hữu tình, đã sanh hoặc chưa sanh, đều phải bỏ xác thân và ra đi khi chết. Bậc trí biết như vậy, nên cố gắng thực hành đời phạm hạnh cao thượng. Udana Khuddaka Nikaya 25.3.189. Mặc dù với tâm tính thành, vì ấy quy y Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, nhưng quả báo chắc chắn sẽ lớn hơn nếu vì ấy với tâm tính thành thọ trì các học giới, từ bỏ sát sanh, từ bỏ uống rượu và các chất say, là nhân sanh dễ vui, mặc dù với tâm tính thành, vì ấy thọ trì các học giới này, nhưng quả báo chắc chắn sẽ lớn hơn nếu vị ấy tu tập từ tâm chỉ như thoáng hương bay. Mặc dù vị ấy tu tập từ tâm chỉ như thoáng hương như vậy, nhưng quả báo chắc chắn sẽ lớn hơn nếu vị ấy tu tập vô thường tượng chỉ trong một búng tay. Một đạo Phật. 2600 năm trước, Thái tử Sĩ Đạt Ta của vương tộc Thích Ca nhỏ bé ở Bắc Ấn bàng hoàng trước nỗi thống khổ mà người thấy chung quanh mình, đã lìa bỏ vợ đẹp con thơ và đơn độc ra đi tìm phương dứt khổ. Theo chân của các du sĩ Ấn giáo thuở ấy, Ngài đi tìm sự bất tử Amata, thực hành với một vị thầy. Ngài đạt đến đệ thất thiền, tức vô sở hữu xứ, thiền vô sắc. Có 8 bậc thiền, 4 thuộc sắc giới Rupa và 4 thuộc vô sắc giới Arupa. Rồi với một vị thầy khác, Ngài đạt đến đệ bát thiền, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Tuy nhiên, chẳng bao lâu, Ngài nhận ra rằng đây chỉ là những trạng thái nhất thời, chứ không thực sự đoạn tận khổ. Từ đó, Ngài bắt đầu hành pháp khổ hạnh, kể cả nhịn ăn để tịnh hóa thân tâm, nhờ đó hy vọng thành tựu sự giải thoát khổ. Ngài hành pháp khổ hạnh cho đến khi cơ thể gần như sức tàn lực kiệt. Sau đó, Ngài từ bỏ khổ hạnh, mở đầu bằng việc thọ dụng bữa cơm sữa do một mục nữ tên Sujata dâng cúng. Ngài nhận ra rằng hai cực đoan lợi dưỡng và khổ hạnh đều không phải là câu trả lời. Câu trả lời nằm trong trung đạo. Đêm đó, trong khi hành thiền định, Ngài khám phá chân lý tứ đế và trở thành bậc giác ngộ. Ngài là bậc chánh đẳng giác, bậc tự mình giác ngộ. Ngày nay, khắp mọi nơi trên thế giới, con người, dù được hưởng những chuẩn mực sinh hoạt và sự sung túc ngày càng tăng cao, song họ vẫn không cảm thấy thỏa mãn. Đức Phật Gautama Cồ Đàm, trước sau như một, trong suốt 45 năm giáo hóa chỉ dạy một điều: khổ và sự đoạn tận khổ. Ngài không quan tâm đến vấn đề suy đoán xem thế gian này là trường tồn hay không trường tồn, hoặc những vấn đề khó hiểu tương tự từng làm bận lòng các triết gia. Mặc dù Ngài khẳng định vũ trụ là một vật thể bao gồm các pháp hữu vi là danh và sắc, nama và rupa hay ngụ ẩn, không thể thấy một từ ngã hay linh hồn thường hằng nào trong đó, dù là chư thiên hay loài người. Thực vậy, sự thực hành trong đạo Phật có thể được hiểu như là sự quan sát tỉnh thức về các hiện tượng của thân và tâm, như những pháp luôn luôn thay đổi, kết quả của hơn 2000 năm quan sát tiến trình thân và tâm này. Một kho tàng những thông tin đã được khai mở, ngay cả những khám phá gần đây trong việc nghiên cứu những giấc mơ đang tiến hành ở phương Tây cũng đã được người Phật tử biết đến hàng ngàn năm trước. 1. giới thiệu đạo Phật. Phật giáo đúng nghĩa không phải là những ngôi chùa, những pho tượng Phật, những hình thức bố thí hay những lễ nghi, vân vân. Mặc dù những điều vừa kể rất có giá trị, song chúng không đáp ứng được câu hỏi Phật giáo thực sự là gì. Nếu chúng ta nói rằng đạo Phật thực sự là việc hành thiền, sử dụng chánh niệm và tỉnh giác để chứng đắc trí tuệ, nhờ vậy tẩy trừ mọi phiền não và đoạn tận khổ đau, thì chúng ta đang tiến đến gần câu trả lời. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa đạt đến chỗ thấu đáo. Nếu chúng ta nói rằng đạo Phật thực sự là danh và sắc, như thế chúng ta đã đến gần hơn chút nữa. Song ngay cả điều này vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn. Từ na má danh truyền đạt ý niệm về một cái tâm thuần khối, thực hiện tất cả mọi nhiệm vụ tâm lý khác nhau để đưa ra một bức tranh chân xác hơn về tâm. Na má phải được diễn tả như những citta. Citta được hiểu: 1. Tâm, 2. Tâm sở, 3. Các loại tâm, khi tâm và tâm sở cùng sanh. Citta, seta, sika, tâm, mỗi tâm khởi lên riêng biệt, và tâm này khác với tâm kia. Chẳng hạn, tâm thấy không giống tâm nghe, phóng tâm khác với tâm quan sát sắc trong lúc thực hành, vân vân. Chúng ta, toàn bộ sự hiện khởi của chúng ta ở bất kỳ một thời điểm nào cũng chỉ là sự khởi lên của một trong những tâm này. Chúng thay thế nhau rất nhanh lẹ. Nhưng nói tâm không vẫn chưa đủ. Tâm thực sự được cấu tạo bởi 52 tâm sở, seta sika, khác nhau. Chẳng hạn, xúc, thọ, tưởng là những tâm sở. Vì vậy, bây giờ, sự định nghĩa đúng đắn của chúng ta về nam má danh trở thành citta, citta, sika, tâm, tâm sở. Đến đây, chúng ta thêm sắc rupa vào phần định nghĩa đó và có citta, citta, sika và rupa, tâm, tâm sở và sắc. Tuy nhiên, đó vẫn không phải là bức tranh toàn diện. Nếu chúng ta thực hành đúng đắn, nhận biết danh sắc này không phải là chúng ta, kết quả là ta sẽ đạt đến trạng thái mà ở đó một sát na tâm đạo ngắn ngủi khởi lên, làm nhiệm vụ đoạn trừ phiền não. Sát na tâm đạo này có Niết Bàn làm đối tượng, và Niết Bàn này cũng là một phần của thực tại trong Phật giáo. Như vậy, định nghĩa cuối cùng của chúng ta về thực tại Phật giáo bây giờ trở thành danh, sắc và sự giác ngộ, hoặc nói theo ngôn từ, hoặc nói theo ngôn ngữ Pali, ngôn ngữ thường dùng trong đạo Phật là citta, seta, sika, rupa và nibbana. Trong đạo Phật, bốn pháp này là thực tại tối hậu. Điều này hàm ý, chúng là những pháp nằm trong vũ trụ được xem là thực với nghĩa. Chúng không đòi hỏi phải có những khái niệm để hiểu nó. Do đó, các pháp hữu vi trong vũ trụ này được cấu tạo bởi ba thực tại đầu: tâm, tâm sở, sắc. Niết bàn, đối tượng của sát na tâm đạo đoạn trừ phiền não ở mỗi trong bốn giai đoạn giác ngộ, là phần thứ tư của thực tại tuyệt đối kể trên. Điều quan trọng nên biết ở đây là Niết Bàn chỉ là đối tượng của tâm ở một giai đoạn tuệ nào đó mà thôi. Niết Bàn thực sự xuất hiện như một sát na tịnh lạc ngắn ngủi. Bản chất của Niết Bàn không phải là phiền não. Trong đạo Phật, thấu hiểu ba thực tại đầu: tâm, tâm sở, sắc, là để chứng minh cái gọi là ta này thực ra được cấu tạo bởi nhiều phần. Các trạng thái tâm lý, danh hay vật chất, sắc đều thay đổi hay biến đi một cách nhanh chóng. Vì vậy, không có phần nào trong những phần này là ta. và tập hợp các phần ấy cũng không phải là ta. Vi diệu pháp, Abhi Dhamma, môn khoa học lấy đối tượng là thực tại tuyệt đối, giúp chúng ta thấy rõ cơ cấu vi tế của cái gọi là nhân, cái gọi là thân tâm hay danh sắc này, rằng chúng ta không phải là đàn ông, không phải là đàn bà, không có tự ngã, vân vân. Do đó, định nghĩa đầu tiên của chúng ta về đạo Phật lúc này chính là thực tại cùng tột gồm tâm citta, tâm sở cetasika, sắc pháp rupa và niết bàn nibbana. Đây là đạo Phật chân thật. Sự định nghĩa này đúng cho tất cả các pháp thuộc thế gian. Sự kết hợp danh sắc citta cetasika rupa tạo ra pháp hữu tình và pháp vô tình thì chỉ có sắc, và pháp xuất thế gian niết bàn nibbana. Dù ai không biết về định nghĩa này cũng như chưa từng nghe nói về đạo Phật, họ vẫn là tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn, vẫn hiện hữu như một trạng thái mà tâm có thể đạt đến khi đã tuyệt đối thanh tịnh. Như vậy, sau khi đã đọc lời giải thích giản dị này về đạo Phật chân thực, bạn có thể, đây là điều chúng tôi hy vọng, có ít nhiều tín tâm nơi phần bàn luận hơi nặng tính kỹ thuật của bậc thầy chúng tôi về đề tài quan trọng này. Nó sẽ được mô tả kỹ trong những đoạn sau. 2. Phần bàn luận. Đạo Phật có thể được định nghĩa như là thực tánh pháp và những lời dạy của Đức Phật. 1. Thực tánh pháp. Đức Phật dạy Sappa Dhamma Anatta, tất cả các pháp Dhamma đều vô ngã, Anatta. Như vậy, chúng ta thấy rằng bốn yếu tố của thực tại cùng tột trong vũ trụ, tâm, citta, tâm sở, cetasika, sắc, rupa, sự giác ngộ, nibbana, đều có cùng một đặc tính là vô ngã. Bốn yếu tố này là thực tánh pháp. Sapawa Dhamma, nghĩa là không có tự ngã, không có đàn ông, không có đàn bà, không chó, mèo, vân vân. Vô ngã là một trong ba đặc tánh tam tướng vô thường, khổ, vô ngã, được xem là hợp với bốn yếu tố của thực tại cùng tột. Niết bàn thuộc siêu thế chỉ vô ngã. Ba yếu tố còn lại thuộc hiệp thế, có đầy đủ ba đặc tánh tam tướng kể trên. A. Chúng hữu tình là tập hợp gồm ba trong bốn pháp kể trên, tức mỗi người chúng ta là tập hợp của tâm, tâm sở và sắc pháp, hay nói gọn là thân và tâm hoặc danh và sắc. Chi tiết hơn, chúng có thể được phân thành năm phần gọi là ngũ uẩn gồm sắc, thọ, tưởng, hành và thức uẩn. Các yếu tố này cứ tiếp tục đưa chúng ta vào vòng luân hồi, tức là vòng luẩn quẩn của sanh, lão, bệnh, tử. Chúng phát sanh do nhân và duyên, chúng luôn luôn tùy thuộc vào nhau. Sắc, thân không thể hoạt động nếu không có tâm, tâm cũng không nơi nương tựa nếu không có thân. Chúng sanh diệt tức thời và liên tục trong suốt kiếp sống. Sự sanh diệt này xảy ra trong từng sát na, và chính vì nó cứ xảy ra một cách tự do, cho dù chúng ta có biết hay không, nên nó được gọi là pháp thế gian. Nó xảy ra không do Thượng Đế, Phạm Thiên hay bất kỳ một sự can thiệp huyễn hoặc nào. Năm uẩn hay danh sắc là khổ đế, đúc khá, sắc cá. Sắc cá có nghĩa là sự thực hay chân đế. Đúc khá sắc cá là sự thực về khổ hay khổ đế, thánh đế thứ nhất. Năm uẩn là khổ và chúng là quả của nhân. Nhân đó chính là tham ái, như đã được Đức Phật tuyên bố trong thánh đế thứ hai. Khổ tập thánh đế hay sự thực về nhân sanh khổ, nhân sanh thực sự của danh và sắc là phiền não. Phiền não này là ái, hay trong pháp hành, các phiền não là tham, sân, si. Chính do phiền não mà danh và sắc được tạo ra, thân tâm hay danh sắc, năm uẩn, là những gì chúng ta thường nghĩ là đàn ông hay đàn bà, quốc gia này, quốc gia nọ, vân vân. Nhân sanh phiền não, vào quả được sanh năm uẩn đều có ba đặc tánh, vô thường, khổ và vô ngã. Đây là quy luật tự nhiên, không có sự ngoại lệ cho bất kỳ chúng sanh nào. B. Niết bàn là thực tại cùng tột và nằm ngoài năm uẩn, hay nói cách khác là nằm ngoài thế gian. Đức Phật nói rằng đối với mọi chúng sanh, thế gian thực sự là năm uẩn. Bởi lẽ, mọi thứ chúng ta kinh nghiệm đều phát ra từ đó. Thế gian này có thể được gọi là thế gian của năm uẩn hay thế gian của danh sắc. Niết bàn là đối tượng của sát na tâm đạo diệt trừ phiền não, cũng chính là diệt khổ. Sự kiện này xảy ra ở tuệ thứ 14 trong 16 tuệ minh sát.